Ông bà và anh chị em rất thân mến. Từ bao đời con người đã quan niệm nấm mộ là sự kết thúc cuộc đời của mỗi người, là kết thúc cuộc sống nhân sinh này, và là một biểu tượng của sự chết và là kết thúc cuộc sống. Cho dù là người phú quý, giàu sang, vinh hoa, quyền lực, cho đến những người thấp hèn, đau khổ cũng sẽ phải xuống nấm mồ và trở thành cát bụi. Và đó là điểm kết thúc, cũng như chính vì vậy, nhìn nấm mồ là chúng ta chỉ nhìn thấy một sự kết thúc cuộc đời nhân sinh này mà xem là chấm hết. Trong bài tin mừng hôm nay tường thuật về một nấm mồ, đó là một ngôi mộ trống. Một ngôi mộ trống mà tin mừng kể lại cho chúng ta, từ tờ mờ sáng bà Maria Magdala đến mộ thì thấy nấm mồ tảng đá bị lăn ra khỏi bên và không thấy xác Chúa nữa. Rồi kế đến là một nhân vật thứ hai, đó là Gioan. Gioan chạy đến mồ thì thấy không thấy xác Chúa nữa và chỉ thấy còn những băng vải để ở đó. Rồi nhân vật thứ ba, đó là Phêrô, chạy đến mồ rồi đi vào không thấy xác Chúa nhưng thấy những băng vải khăn liệm được xếp gọn đàng hoàng. Và tất cả sự kiện đó các ông nhìn thấy và các ông đã tin Chúa đã sống lại. Và chúng ta biết rằng đây là dấu chứng đầu tiên để mà minh chứng cho việc Chúa Giêsu, Đức Kitô đã chết và phục sinh. Và sau đó Chúa còn hiện ra biết bao nhiêu lần với các môn đệ để củng cố đức tin, để xác minh một điều duy nhất: Đức Kitô đã chết và nay đã sống lại. Như thế Ngài đã biến nấm mồ của sự chết ở nơi nhân loại này không phải là điểm kết thúc cuộc đời nhân sinh, mà Ngài bắt đầu khai mở cho một sự sống mới. Nấm mồ giờ đây trở thành biểu tượng cho một sự sống mới. Qua nấm mồ, Đức Kitô đã bước vào sự sống ở nơi Chúa Cha. Và như thế hành động của Ngài đã khơi lên một con đường khai mở sự sống cho nhân loại này. Nấm mồ không phải là kết thúc nữa, mà là khởi đầu cho một cuộc sống mới. Mỗi chúng ta sẽ phải trải qua nấm mồ này. Nhưng mà làm sao để nấm mồ đó có thể đến ngày đấy nó mở ra để chúng ta bước vào sự sống ở nơi Thiên Chúa? Còn nếu không thôi thì nấm mồ đó sẽ mãi mãi vĩnh cửu đóng cánh cửa lại và chúng ta không bước ra được. Và đó là nấm mồ kết thúc cuộc đời nhân sinh con người. Vậy làm sao cho nấm mồ được mở? Đó là một hành động mỗi người chúng ta. Thiên Chúa Đức Kitô Ngài đã đến, Ngài đã gieo vào và đã dẫn con người đi vào con đường của cứu độ. Hành động của Chúa Kitô chết trên thập giá, Ngài phải chịu khổ nạn để bước tới vinh quang. Đó là hành động đi trước và dẫn đưa con người đi theo để mà đạt đến ơn cứu độ. Con đường đó là gì? Chỉ vì yêu, Ngài đã yêu đến hơi thở cuối cùng để khai mở một con đường. Và con đường đó là con đường cứu độ, không còn một sự chọn lựa nào khác. Nếu chúng ta biết chọn lựa con đường của sự sống thì phải đi vào con đường cứu độ đó. Nếu không thôi, nấm mồ của chúng ta sẽ trở thành một nấm mồ của biểu tượng của sự chết và biểu tượng kết thúc cuộc đời mỗi người chúng ta, mà không còn tìm thấy hạnh phúc, sự sống ở nơi Thiên Chúa nữa. Chính vì vậy mà mừng lễ Chúa Kitô phục sinh để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta, hành trình lữ hành đức tin của mỗi người chúng ta là đi vào con đường cứu độ của Thiên Chúa. Mà con đường cứu độ của Ngài là gì? Là con đường đổi mới canh tân, để nấm mồ của chúng ta là nấm mồ của Chúa Kitô. Như thế thì chúng ta phải biến đổi thế nào, canh tân như thế nào? Chúng ta phải biết sống với khái niệm nấm mồ khi còn đang sống. Đó là chúng ta phải biết xây những ngôi mộ cho những con đường, cho những nẻo đường của tội lỗi, của những dục vọng xấu xa, của những ước muốn làm cho chúng ta đau khổ. Và khi chúng ta biết xây dựng những nấm mồ đó, nghĩa là chúng ta biết kết thúc nó, để mà chúng ta rẽ vào một con đường mới Chúa Kitô đã vạch ra cho chúng ta đi. Và chỉ khi ấy chúng ta mới hy vọng chúng ta xây một nấm mồ mới, mà nấm mồ đó mang danh là Chúa Kitô ở đó. Làm sao mà chúng ta có thể đổi mới tâm hồn của chúng ta khi mà tâm hồn của chúng ta còn nghèo nàn? Tâm hồn của chúng ta nghèo nàn như thế nào? Nếu như chúng ta tâm hồn của chúng ta chưa thể giàu có, thì chúng ta sẽ còn sống với những tâm hồn nghèo nàn khi chúng ta còn sống với những cái suy nghĩ ghen ghét, đố kỵ, rồi loại trừ, rồi những hành động xấu xa với nhau. Thì những hành động đó là những hành động của sự chết, của biểu tượng của thế giới kết thúc cuộc sống nhân sinh mà không có ngày sống lại. Biểu tượng của sự sống lại đó là tình yêu, đó là nhân ái, như là năm thánh mời gọi chúng ta sống theo Chúa Kitô, mà Chúa Kitô đã sống và chúng ta đã được mời gọi, đó là lòng thương xót. Lòng thương xót để khơi lên tâm hồn mỗi người chúng ta, khơi lên cái lòng nhân ái của con người này. Và cái đấy mới là cái làm cho chúng ta được sống, và cái đó mới là làm cho chúng ta được hạnh phúc. Cho dù chúng ta giàu có, quyền lực, vinh hoa, vân vân, nhưng chưa phải cái đó đã làm cho chúng ta được tìm bình an, hạnh phúc đâu. Vẫn hề tại ở tâm hồn mỗi người chúng ta. Tâm hồn của mỗi người chúng ta còn ghen ghét, còn đố kỵ nhau, còn loại trừ nhau, thì làm sao mà chúng ta yên ổn để mà chúng ta sống giây phút hạnh phúc bên Thiên Chúa được. Thì có xây, có đến trải qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu nấm mồ, vẫn là một sự chết chóc và không bao giờ thoát ra được. Tin mừng phục sinh là một tin mừng mang lại sự sống, niềm hân hoan cho con người. Và đấy là một biểu tượng sống cho mỗi người chúng ta. Chúng ta nhìn vào nấm mồ với cái nhìn của Chúa Kitô, thì nấm mồ không còn là một sự kết thúc nữa, mà là khai mở một sự sống mới. Mà khai mở một sự sống mới để mà khai mở tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng như bao nhiêu con người khác sống trên trần gian này, nhưng mà hành trình ý nghĩa đức tin của mỗi người chúng ta đi vào cuộc sống này có giá trị như thế nào? Chúng ta cũng đâu phải là theo Chúa là chúng ta tránh được đau khổ này, tránh được đau khổ kia. Chúng ta cũng như bao nhiêu người khác. Nhưng điều quan trọng là thái độ sống và thái độ phản ứng của mỗi người chúng ta với những hoàn cảnh như bao nhiêu người khác là như thế nào. Cái khác ở đây là gì? Đó là ở cái tâm hồn, đó là ở thái độ. Chúng ta tin vào Chúa không phải là chúng ta xin Chúa để mà chúng ta tránh đi những hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh đó, đó là hoàn cảnh của mỗi con người nhân sinh này vẫn phải trải qua, mỗi chúng ta phải trải qua những nấm mồ đó. Nhưng mà điều quan trọng là thái độ sống với niềm tin của Chúa phục sinh, là luôn luôn sống trong niềm hy vọng hân hoan trong cuộc đời này. Dù hoàn cảnh nào, dù ở thế nào, chúng ta cũng biết đau, biết khổ với con người nhân sinh này, nhưng chúng ta không sống trong cái tuyệt vọng, chúng ta không sống trong cái sự thất vọng. Khổ đau vẫn khổ đau, nhưng vẫn là chất chứa của niềm hân hoan, của niềm vui cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và đấy là ý nghĩa của mầu nhiệm phục sinh, để mà soi cho chúng ta không có điểm kết thúc. Mỗi chúng ta luôn luôn bước đi trong sự sống, và sự sống đấy luôn luôn viên mãn ở nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy, lòng tin của chúng ta tin vào Chúa Kitô là tin vào Đấng đã phục sinh, và niềm vui mầu nhiệm phục sinh đó phải được chan hòa trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và chúng ta phải sống hết ý nghĩa mầu nhiệm phục sinh đó mới nói lên được hành trình hay đời sống đức tin của chúng ta có ý nghĩa giá trị như thế nào. Nếu không thôi thì chúng ta chỉ sống với đức tin bằng hình thức bên ngoài, hoặc là đức tin đó chỉ là một cái mác gắn vào con người của chúng ta, mà chúng ta chẳng có ý nghĩa gì với con đường đó. Con đường đức tin vào Chúa Kitô là để khơi lên tâm hồn, để tâm hồn mỗi người chúng ta luôn luôn nhìn về phía trước, nhìn về cái gì là tích cực để chúng ta sống. Chính thái độ đó làm cho chúng ta luôn luôn sống hân hoan trong cuộc sống này. Và đấy là ý nghĩa của đời sống đức tin mỗi người chúng ta. Tin vào đấng phục sinh, đấy là niềm hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc ấy chan hòa trong cuộc sống của chúng ta, trong mọi nẻo đường, trong mọi hoàn cảnh. Và thái độ đó mời gọi mỗi người chúng ta đi vào chiều sâu của đời sống đức tin, đi vào con đường của đức tin đích thực. Và con đường đức tin đó mới là con đường đức tin có thể giải thoát chúng ta khỏi chết, khỏi nấm mồ đóng cửa đời đời. Và đấy mới là ý nghĩa đích thực. Xin cho mầu nhiệm phục sinh luôn luôn tràn ngập trong đời sống mỗi chúng ta, để chúng ta ý thức và sống đúng với giá trị ý nghĩa của đời sống là một người Kitô hữu. Và đó mới là giá trị của ơn cứu độ hiện diện trong cuộc đời mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ trải qua nấm mồ, trở thành những tro bụi. Nhưng những tro bụi đó là những tro bụi biết nói, biết sống, biết hành động. Đó là những nấm mồ sẽ được phục sinh và được sống trong sự sống của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta vững tin và sắc tín hơn, cũng như là sống với ý nghĩa của mầu nhiệm phục sinh, để chúng ta tìm được an vui, hạnh phúc trong đời sống này. Amen.